Tịch Mịch, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, người đọc Thiên Vũ. Chương 4: Bầu trời âm thanh. Gió đêm mang theo hơi lạnh mùa xuân rét căm căm, lạnh đến thấu xương. Ngày hôm sau, Lâm Lang thức dậy liền cảm thấy uể oải khó thở. Nàng cố gắng làm việc hơn nửa canh giờ. Họa Châu liền hỏi: "Không phải muội bị nhiễm lạnh rồi đấy chứ? Nửa đêm qua thấy muội trở mình xuất trên giường." Lâm Lang đáp: "Muội đâu có yếu ớt đến vậy, lát nữa uống mắc canh gừng sẽ khỏe ngay thôi." Không ngờ sau đó một lúc thì nàng bắt đầu sốt. Ngọc Trợ thấy nàng đỏ bừng mặt liền đi đến nắm tay nàng, thở dài một tiếng, than thở: "Ta thấy sắc mặt con không tốt, sao người lại nóng thế này? Mau đi nằm nghỉ một lát đi." Lâm Lang vẫn gắng gượng: "Không cần đâu ạ." Họa Châu đi đến đẩy nàng đi, đỡ nàng lên giường rồi nói: "Muội cứ đi nằm nghỉ một lát, cũng chẳng còn mấy việc đâu." Lâm Lang cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ mê man. Người nàng phát sốt, loáng thoáng nghe thấy như có tiếng mưa rơi, thế rồi cũng dần tỉnh lại. Lúc này mới nghe có tiếng nói chuyện to nhỏ ở gian ngoài, tiếng nói rất nhỏ. Nàng nằm trên giường im lặng, mãi lâu sau mới nghe câu được câu chăng, hình như Ngọc Trợ đang nói chuyện với ai đó. Cả người nàng toát mồ hôi, giờ thấy nhẹ nhàng, khoan khoái hơn một chút. Lúc mở to mắt nhìn mới biết hóa ra đã gần đến giờ rộng rồi. Nàng ngồi dậy mặc áo khoác, lại chải chải đầu, chỉ là không biết ai đang ở bên ngoài nên chần chừ một lúc mới vén rèm lên. Một vị mama đang ngồi trên chiếc giường ở gian ngoài, tuổi tầm trên dưới 40. Bà ta mặc áo dài gấm xanh có thêu ẩn hình hoa mai và cỏ linh chi. Trên đầu ngoài chiếc mũ dệt vuông vắn viền vàng nặng ngọc thì chỉ có một bông hoa. Tay cầm một miếng đồng gáy gáy than trong lò sưởi cầm tay. Trên tay trái có hai giáp bảo vệ dài ba tấc, đồi mồi hình chữ thọ, tròn khảm ngọc. Nó đụng vào chiếc lò phát ra âm thanh. Y phục trang sức của bà ta sang trọng không kém các vị chủ nhân. Ngọc Trợ thấy Lâm Lang vén rèm đi ra, vội vẫy tay gọi nàng: "Đây là anh Mama hầu hạ bên cạnh Thái Hậu." Lâm Lang vội vàng thỉnh an. Anh Mama lại cực kỳ khách sáo, dưới tay vừa đỡ vừa dìu nàng. Khi nàng ngẩng mặt lên thì vị anh Mama kia chợt ngẩn người, rồi nắm tay nàng nhìn một hồi hỏi: "Tên là gì? Vào cung bao lâu rồi?" Lâm Lang trả lời từng câu một xong, Ngọc Trợ mới hỏi: "Khỏe hơn chút nào chưa? Sao đã dậy rồi?" Lâm Lang đáp: "Đã khiến cô bận lòng, chỉ là nhiễm gió lạnh, lúc này con đã thấy đỡ nhiều rồi." Ngọc Trợ liền bảo nàng: "Đi ăn cơm đi, mấy đứa Họa Châu đã đi hết rồi." Để nàng đi khuất, Ngọc Trợ mới nói với anh Mama: "Mama chọn đứa nhỏ này sao?" Anh Mama cười một tiếng đáp: "Đứa nhỏ này có dáng người thanh tú, tuy không phải là hoàn hảo nhưng cũng hiếm thấy. Chỉ là đáng tiếc ta với ngươi cũng chẳng phải người ngoài. Nếu nói một câu không câu nệ thì là như thế này: ta thấy đứa trẻ đó có ba phần dáng vẻ phong cách giống với Đoan Kính hoàng hậu của lão chủ nhân." Ngọc Trợ nghe xong câu này, quả nhiên một lúc lâu không nói được lời nào, cuối cùng mới nói: "Trong mấy đứa nhỏ ở đây, tính ra nó là người dịu dàng chu đáo nhất, thêu thủa may vá cũng thành thạo, làm việc gì cũng suy nghĩ chín chắn, chỉ đáng tiếc đúng là không có phúc." Anh Mama nói: "Thái hậu muốn chọn một người phù hợp để hầu hạ bên cạnh cũng chẳng phải mấy ngày một ngày hai, chỉ là tuy hậu cung lớn người đông nhưng không biết chọn người tính tình như thế nào, chúng ta cứ từ từ tìm vậy." Đột nhiên nhớ ra một chuyện, bà ta liền hỏi: "Vừa rồi ngươi nhắc đến tên Họa Châu, đó là ai? Cái tên thật thú vị." Ngọc Trợ đáp: "Tên của đứa nhỏ này kể ra cũng có nguồn gốc riêng. Nghe nói là lúc mang thai nó, mẫu thân nó mơ thấy một vị tiên đưa đến một cuộn tranh. Lúc mở ra xem thì thấy trên bức tranh chỉ vẽ một viên chân châu đông bắc rất lớn. Từ đó mới đặt tên nó là Họa Châu." Anh Mama ai ra một tiếng: "Đứa nhỏ này có lẽ cũng có chút lai lịch. ngươi gọi đến để ta nhìn xem. Ngọc Trợ sai tiểu cung nữ đi gọi Họa Châu tới. Chỉ chốc lát sau Họa Châu đến. Ngọc Trợ bảo nàng thỉnh an anh Mama. Anh Mama thấy nàng có khuôn mặt trắng bóc, tròn trịa, sáng sủa như mặt trăng, mặt mày thanh tú, liền hỏi: bao nhiêu tuổi rồi? Họa Châu đáp: năm nay 16 ạ. Nàng vừa nói vừa cười, để lộ hàm răng trắng như ngọc, ngây thơ khiến người ta rung động. Trong lòng anh Mama đã có ba phần yêu thích, lại hỏi: là người nào? Nhà người nhà nào? Họ gì? Họa Châu trả lời: Phú Sát Thị ạ. Anh Mama cảm thán: ôi trời, vòng vo cả nửa ngày, hóa ra lại là người một nhà. Ngọc Trợ liền cười, nói: có trách đứa nhỏ này hợp với Mama như vậy. Người ta bảo nhà Phú Sát sinh ra mỹ nhân, quả nhiên không sai. Lúc Mama còn trẻ cũng là một mỹ nhân, đứa nhỏ Họa Châu này cũng cực kỳ đoan trang. Anh Mama đặt cái lò sưởi cầm tay xuống, nắm tay Họa Châu rồi nói với Ngọc Trợ: ngươi lại trêu bà già này rồi. Ta thì làm gì phải mỹ nhân, chỉ là một người không bằng ai mà thôi. Họa Châu sớm không nhịn được cười. Anh Mama lại hỏi thêm nàng vài điều. Nàng vốn là người thích đông vui náo nhiệt, hỏi một câu liền đáp hơn ba câu, khiến anh Mama vô cùng vui vẻ. Bà nói: cẩn thận, chín chắn đương nhiên nhiều là tốt, nhưng nếu trong cung ai ai cũng là người thận trọng chín chắn cả, quanh năm suốt tháng như vậy thật khiến người ta sinh buồn. Đứa nhỏ này thích cười thích nói, có lẽ Thái hậu cũng sẽ thích. Ngọc Trợ vội nhắc Họa Châu: anh Mama cất nhắc con như vậy, còn không mau dập đầu tạ ơn Mama. Họa Châu vội vàng dập đầu. Anh Mama nhanh chóng đỡ tay nàng: mọi chuyện còn phải bẩm lên Thái hậu, xin lão nhân gia người định đoạt nữa. Ngươi vội dập đầu làm gì? Đợi tin chính xác vào ngày mai rồi tạ ơn ta cũng chưa muộn. Ngọc Trợ đứng một bên cười nói: Mama là người đắc lực nhất của Thái hậu, Mama đã vừa mắt đứa nhỏ này, chắc chắn nó cũng sẽ hợp ý Thái hậu. Quả nhiên anh Mama vô cùng vui vẻ. Chẳng qua là theo chủ nhân từ lâu nên biết được một chút về tính tình của người. Chúng ta vẫn làm nô tài, sao có thể thay Thái hậu quyết định được. Rồi đứng dậy nói: đã muộn rồi, ta phải về hầu hạ Thái hậu. Ngọc Trợ vội đứng dậy tiễn, lại bảo Họa Châu: trời tối rồi, châm đèn đi tiễn Mama. Họa Châu vâng lời châm đèn đến. Anh Mama vịn vào tay nàng rồi đi. Lâm Lang ăn cơm xong quay về phòng, thấy Ngọc Trợ đang ngồi một mình kiểm tra y phục, bèn tiến tới giúp đỡ một tay. Ngọc Trợ không khỏi thở dài lặng lẽ: con còn đang bệnh, đi nghỉ trước đi. Lâm Lang nói: con nằm cả nửa ngày rồi, giờ làm việc một lúc cũng tốt ạ. Ngọc Trợ lại nói: mỗi một người đều có duyên số của mình, cứng cầu vô ích. Lâm Lang cười khẽ hỏi: sao cô lại nói như thế? Ngọc Trợ nhìn nàng đang bệnh, gương mặt còn có chút tiều tụy, mái tóc đen nhánh nằm nền trước khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt dịu dàng làm người ta rung động. Ngọc Trợ khẽ gật đầu một cái rồi nói: con ấy à, người thì xinh đẹp, chỉ tiếc đẹp không đúng kiểu. Lâm Lang tiếp lời: hôm nay cô sao thế? Cô nói mấy lời nô tỳ không hiểu gì hết. Ngọc Trợ đáp: thêm than vào nồi rồi đi ngủ đi, trời lạnh quá. Ôi chao, lập xuân thì tốt rồi. Nàng nghe lời cô đáp vâng một tiếng rồi đi tới thêm than, nhưng sau đó lại cầm kim thêu nương theo ánh đèn thêu một lúc, đợi Họa Châu trở về rồi cùng nhau đi ngủ. Nàng bị nhiễm gió lạnh mà lại không chịu nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, buổi tối còn ngồi thêu thùa, một việc mất nhiều sức nhất. Đến canh tư nửa đêm về sáng thì phát sốt. Họa Châu đợi đến lúc mặt trời hưng hưởng sáng, thấy nàng sốt đến mức mặt đỏ bừng thì vội đi báo cho Ngọc Trợ. Ngọc Trợ nhanh chóng đi báo tổng quản, mời thầy thuốc tới khám bệnh. Lần này nàng bị bệnh rất nặng, triền miên đến nửa tháng, ngày nào cũng uống thuốc nhưng chẳng đỡ được bao, sốt cũng không hạ, lúc nào cũng mê man. Nàng đang mơ mà ngủ, tựa như trở về lúc nàng bị bệnh khi 15 tuổi. Mở mắt thấy cửa sổ mới được dán giấy màu xanh biếc. A Hoàn đứng bên cửa sổ dùng cái siêu bạc đun thuốc cho nàng. Từng đợt hương thuốc tràn ngập căn phòng. Ngoài cửa sổ, gió đang thổi những bông hoa lay động, ánh trăng mềm mại như mặt nước, hắt bóng cảnh hoa nghiêng nghiêng lên cánh cửa sổ, vô cùng đẹp đẽ. Nàng nghe thấy tiếng bước chân trên lối rẽ hành lang kia càng ngày càng gần, vừa quen thuộc vừa thân thiết. A Hoàn cười dịu dàng bấm: "Đại gia đến thăm cô nương." Đến khi nàng ngồi dậy thì hắn đã vươn một bàn tay vừa nóng vừa lạnh đặt lên trán nàng. Nàng hoảng hốt đến bừng tỉnh, trên cửa sổ dán một lớp giấy vải màu trắng tuyết cực dày, không để một luồng gió len vào. Siêu thuốc đang đặt trên lò, tiếng nước sôi sùng sục vang lên liên hồi. Nàng toát mồ hôi khắp người. Tiểu cung nữ đi vào, vội vàng nhấc siêu thuốc xuống, nói với nàng bằng giọng vui vẻ: "Lâm lang tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi à? Họa Châu tỷ tỷ sắp sang hầu thái hậu, mọi người đều đang chúc mừng tỷ ấy." Đầu óc Lâm lang vẫn còn mơ hồ, thấy tiểu cung nữ đổ thuốc ra một bát to, đầy ấm áp rồi bưng tới. Nàng cầm lên, chỉ thấy bát thuốc đen kịt, uống vào đắng đến tận lục phủ ngũ tạng. Sau lưng lại rinh rính mồ hôi, trán tóc tai cũng ẩm ướt, tóc mai dính bết, chỉ có trái tim trống rỗng một khoảng. Đến mùa xuân, Lâm lang mới dần khỏe lại. Mấy ngày gần đây, trong cung lại đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc đi săn. Ngọc Trợ thấy Lâm lang càng ngày càng khỏe, đã có thể làm việc như trước nên rất vui mừng nói: "Hoàng thượng muốn đi săn ở Bảo Định, phòng giặt đồ chúng ta cũng phải sửa soạn đi theo hầu hạ. Con khỏe lại, làm ta yên tâm rồi." Vì Lâm lang làm việc cẩn thận, chu đáo nên Ngọc Trợ đến bẩm tổng quản, ghi tên nàng vào danh sách cung nữ theo hộ tống. Từ khi vào cung, Lâm lang chưa từng bước ra ngoài cung nửa bước, nên lần này rời khỏi kinh thành, nàng vừa vui lại vừa buồn. Vui là thi thoảng nhìn qua rèm xe, thấy phố xá, thành quách vẫn y như xưa. Buồn là vì thiên tử đi săn, chín thành đều giới nghiêm, phố phường do nha môn đề đốc chín thành, cùng với tiền phong danh, kiêu kỵ danh, hộ quân danh, do ngựa tiền đại thần phụ trách thông lính dập đường. Tất cả những nơi ngựa giá đi qua, bên đường đều được răng bạt màu vàng, do binh sĩ ba cánh quân bảo vệ. Đừng nói là người dân rảnh rỗi, chỉ sợ đến một con chuột cũng bị đuổi xa 10 dặm. Trên con đường đất vàng, xa xa chỉ thấy nghi thức loan giá dài rằng rặc, xung quanh được bảo vệ bởi hồ thương doanh, hàng ngũ dài hơn 10 dặm. Thật ra, nàng mới vào cung chưa lâu, chỉ biết kỷ luật quân đội nghiêm ngặt. Giờ thấy thiên binh vạn mã, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đặn, tiếng bánh xe lăn cồng cộc, đến một tiếng ho cũng không có. Đến buổi tối thì hạ trại, lều trại cũng nối tiếp nhau san sát mấy dặm. Ngọn đuốc thông to cháy hừng hực, sáng như ban ngày. Mấy ngày liền, ánh trăng bị những ngọn đuốc này làm cho lu mờ ảm đạm. Trên bình nguyên mênh mông, trăng treo trên cao, trời đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng củi cháy lách tách liên hồi. Lúc binh sĩ trực ở các lều trại đi tuần qua lại, áo giáp sắt cọ vào nhau tạo thành những tiếng đinh đang. Cái bóng đen của họ phản chiếu lên lều bạt, trông y như người khổng lồ. Lâm lang nương theo ánh đèn sửa xong, chiếc áo màu xanh nam thêu rồng thành hình tròn hai bên sườn thì chợt nghe tiếng xa xa có tiếng đàn sáo, có người đang thổi thiết thoảng. Ở nơi hoang vu này, dưới ánh trăng yên bình, âm thanh vô cùng rõ ràng, khiến người ta rung động. Nó cứ ngân nga vang vọng quanh quẩn lên xuống không ngừng. Ngọc Trợ ngạc nhiên, ồ một tiếng, hỏi: "Ai đang thổi thế?" Lâm lang lắng tai nghe kỹ, chỉ thấy tiếng thiết thoảng kia dao động, dường như có âm thanh kim loại chen vào. Người thổi dường như có thể khuất phục trăm ngàn binh sĩ dũng mãnh. Nàng bật miệng, nhất định là một vị đại tướng quân dẫn binh đánh trận đang thổi. Ngọc Trợ hỏi: "Sao con biết?" Nàng khẽ cười đáp lời: "Chẳng qua là con đoán bừa thôi." Đến đoạn cuối, âm thanh của chiếc thiết thoảng lại càng mãnh liệt, lanh lảnh rồi dừng lại. Dư âm vẫn còn vang vọng giống như ánh trăng kia chiếu thẳng vào lòng người. Ngọc Trợ cảm thán: "Thổi hay quá, khiến người nghe còn tưởng chưa hết. Lâm lang, không phải con biết thổi tiêu sao? Thổi một khúc nghe xem." Nàng đáp: "Con không thổi được đâu, chỉ biết sơ sơ mà thôi, đâu đủ khả năng thổi cho người khác nghe." Ngọc Trợ cười: "Cũng đâu phải trong cung chỉ có mấy người chúng ta, con đừng giấu được không? Ta biết con là người không rời nổi chiếc tiêu, vậy nên hôm nay con không thể không thổi một khúc." Lần này phòng giặt đồ có khoảng 10 người đi hộ tống, đều là người trẻ tuổi. Chỗ dựng trại quy củ không nghiêm ngặt, đã muốn gây chuyện từ lâu. Nghe được câu này của Ngọc Trợ, trong lòng họ vô cùng chờ mong. Mồm năm miệng mười vây quanh Lâm Nang khiến nàng không chịu nổi sự huyên náo ầm ĩ này, đành rút cây tiêu ra nói: "Được rồi, mọi người đã muốn nghe thì muội cũng xin thổi một khúc. Nhưng mà nói trước nhé, nếu như nghe xong 3 tháng sau vẫn không nứt trôi miếng thịt thì muội cũng mặc kệ đó."